Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phú Yên lần thứ 147 triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô Hà Nội gắn với phát triển bền vững. Những lợi ích của việc tầm soát ung thư sớm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều nay mùng 3 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Bá Hoàng đưa tin. Năm 2023, trong điều kiện khó khăn thách thức, ngành nông nghiệp cả nước vẫn duy trì đà tăng trưởng cao. GDP toàn ngành hơn 3,8%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì ở mức cao trên 53 tỷ đô la. Thặng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay với 12,07 tỷ đô la, tăng gần 44%. Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt hơn 451.000 tấn. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 129 triệu đồng 1 hectare, vượt 3% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 222.000 tấn, vượt 8% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản toàn tỉnh đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng hơn 4%. Diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh đạt gần 4.330 ha, vượt 25% kế hoạch. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 96%. Dự kiến năm 2023, Thái Nguyên có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thái Nguyên là đơn vị có kết quả xây dựng nông thôn mới dẫn đầu ở khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Tuy nhiên, các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp còn chưa phổ biến, tình trạng phá rừng vẫn còn xảy ra, hạ tầng nông nghiệp nông thôn còn những bất cập. Năm 2024, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành là 3-3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 54-55 tỷ đô la. Phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80% tổng số xã. Để đạt được những mục tiêu nêu trên, toàn ngành chủ trương tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, trong đó chú trọng chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Phát biểu định hướng chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành nông nghiệp cả nước chú trọng đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi. Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ hợp tác, liên kết theo chuỗi, kiểm soát dịch bệnh, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Định hướng kế hoạch sản xuất phù hợp với thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu. Hỗ trợ các địa phương kết nối thúc đẩy chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào vụ thu hoạch. Trong năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công, thu hút các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp.
Ngày 2 tháng 1, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 147 để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị thông qua tờ trình báo cáo đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các nội dung liên quan để thực hiện việc chỉnh trang, mở rộng tuyến đường Trần Nguyên Hãn, đoạn từ nút giao Yên Bình đến đèn giao thông phường Nam Tiến. Lựa chọn cho ý kiến vào 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố năm 2023. Phương án chuẩn bị các nội dung hoạt động, kế hoạch thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công tác thi đua khen thưởng, tờ trình đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên, công tác cán bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên nhất trí cao với các nội dung báo cáo, tờ trình, kế hoạch được trình tại hội nghị, thống nhất phương án, cách làm cụ thể đối với công tác chuẩn bị thực hiện chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và các ban ngành chuyên môn liên quan của thành phố tập trung vào thực hiện, triển khai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2024.
Sáng mùng 2 tháng 1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức lễ thượng cờ tại quảng trường 1 tháng 7 thành phố Sông Công. Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong dự án mở rộng quảng trường 1 tháng 7 thành phố Sông Công. Cột cờ mới bề thế được lắp đặt các thiết bị và trang trí khuôn viên cảnh quan khu vực cột cờ đảm bảo tính trang nghiêm và đẹp mắt, tạo nên một điểm nhấn khu vực trung tâm quảng trường. Dự án mở rộng quảng trường 1 tháng 7 có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục, trong đó điểm nhấn là hạng mục kỳ đài với chiều cao trên 20 mét. Đây là biểu tượng của thành phố công nghiệp Sông Công khang trang hiện đại. Với diện tích gần 2 hectare, vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ, hiện nay các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện nốt các công đoạn cuối cùng để có thể tổ chức hội xuân và các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc cho dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu vui Tết đón xuân của người dân và du khách.
Chiều ngày 2 tháng 1, Huyện ủy Đại Từ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của các ban chỉ đạo công tác dân vận năm 2023. Năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, xã, thị trấn của huyện Đại Từ quan tâm. Các cơ quan đơn vị đã chủ động gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong năm, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng ở các xã thị trấn đã có gần 260 cuộc giám sát về thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được thực hiện tốt thông qua hoạt động của 398 tổ hòa giải với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 72%. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Đại Từ cũng báo cáo công tác tôn giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo báo cáo, toàn huyện có 3 tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động là Công giáo, Phật giáo và Tin lành, với tổng số tín đồ là 37.930 người. Trong năm qua, công tác tôn giáo trên địa bàn tiếp tục được quan tâm. Huyện đã kịp thời phát hiện và xử lý các sự việc phát sinh liên quan đến tôn giáo.
Sáng nay, mùng 3 tháng 1, huyện Phú Lương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm qua, các phong trào thi đua được phổ biến, phát động sâu rộng, kịp thời và thiết thực. Tiêu biểu như phong trào Phú Lương chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Công tác tôn vinh, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời, thường xuyên, phát huy vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, những mô hình hiệu quả đến toàn thể nhân dân. Năm 2024, huyện Phú Lương sẽ tập trung tổ chức các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực, phát huy quyền dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời công tác khen thưởng, xây dựng và lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu của địa phương, cơ quan đơn vị để nêu gương học tập và nhân rộng, đồng thời chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hành vi tiêu cực trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Nhân dịp này, gần 200 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023 đã được biểu dương khen thưởng. Đại diện các khối đã ký giao ước thi đua năm 2024.
Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô Hà Nội, gắn với phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển công nghiệp toàn vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Để hiện thực hóa tầm nhìn khát vọng trên, tỉnh Thái Nguyên đề ra 6 khâu đột phá, trong đó nổi bật là chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, công nghệ cao, thông qua phát triển các khu công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ nhằm phát triển công nghiệp theo định hướng và tạo động lực thu hút đầu tư vào địa bàn. Bài viết Hiện thực hóa quy hoạch tỉnh về phát triển khu công nghiệp của phóng viên Vũ Trung sẽ đề cập về nội dung này.
Theo quy hoạch tỉnh, Thái Nguyên có dư địa trên 6.000 ha đất phục vụ phát triển công nghiệp, gồm 4.245 ha đất phát triển khu công nghiệp, 2.067 ha đất phát triển cụm công nghiệp. Trong đó mở rộng 11 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ thông tin tập trung, phát triển 41 cụm công nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu nhiệm vụ này, ngay sau khi quy hoạch được thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc công bố quy hoạch, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức triển khai các nhiệm vụ quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, địa phương và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 các khu công nghiệp như khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên, khu công nghiệp Thượng Đình, khu công nghiệp Yên Bình 2, khu công nghiệp Yên Bình 3 và khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Nói về giải pháp thực hiện, ông Lê Kim Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch các khu công nghiệp này và sớm triển khai các khu công nghiệp theo đúng cái quy hoạch chung của tỉnh mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sớm đưa các khu công nghiệp này triển khai tạo ra một cái quỹ đất sạch cũng như một cái môi trường để cho các cái nhà đầu tư vào trong các khu công nghiệp này sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà mang lại cái tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Việc cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp là cơ sở để các ngành chức năng và các địa phương có quy hoạch khu công nghiệp, hoạch định chính sách, xác định nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho rằng.
Trên địa bàn Phổ Yên có hai cái nghị quyết liên quan đến cái phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung của khu công nghiệp dịch vụ Tây Phổ Yên với diện tích là 1.128 ha và phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 của khu công nghiệp Yên Bình 2. Đây là một hai dự án quy hoạch rất là quan trọng, thể hiện cái mục tiêu từng bước cụ thể hóa cái quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh, góp phần thúc đẩy cái kinh tế của thành phố Phổ Yên nói riêng và khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Và đây là khẳng định cái mục tiêu là lấy công nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
Đối với các khu công nghiệp hiện có, hiện đã có 5/8 khu công nghiệp đi vào hoạt động ổn định, thu hút 302 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 167 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 10,8 tỷ đô la, 135 dự án DDI với tổng vốn đăng ký trên 17,3 nghìn tỷ đồng. Nhiều khu công nghiệp đã có tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích. Năm 2023, mặc dù là năm khó khăn chung của nền kinh tế, lạm phát lan rộng trên toàn thế giới, sự bất ổn chính trị xảy ra ở nhiều khu vực. Song Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng vẫn được chọn là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. 48 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới vào các khu công nghiệp trong năm 2023, đạt 320% so với kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký đạt trên 225 triệu đô la và trên 1.000 tỷ đồng. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy dư địa phát triển và ưu thế của tỉnh Thái Nguyên trong thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. Ông An Huy Sun, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Aluminum Hàn Việt, khu công nghiệp Điềm Thụy cho biết.
Có nhiều lý do để chúng tôi quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên. Trước nhất, công ty Aluminium Hà Việt là một trong doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp các sản phẩm phôi nhôm billet và ingot phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có các doanh nghiệp phụ trợ của tập đoàn Samsung. Và hơn nữa, khi đầu tư tại đây, ngoài lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, chúng tôi còn nhận được nhiều sự hỗ trợ đồng hành từ phía chính quyền địa phương. Cụ thể là chính sách đầu tư có nhiều thuận lợi hơn so với nhiều địa phương lân cận, đặc biệt là thủ tục đăng ký đầu tư thuận lợi và nhanh gọn.
Còn ông Lee Jae-yoon, giám đốc mua hàng và xuất khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electromechanic Việt Nam thì nhận thấy.
Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thế nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2023, ngoài duy trì sản xuất ổn định, nhà máy sản xuất camera và mô đun, chúng tôi đã tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án xây dựng, lắp đặt dây chuyền nhà máy sản xuất bản mạch kết nối mật độ cao FCBGA và dự kiến sẽ đi vào sản xuất ổn định năm 2024. Với việc hai nhà máy đi vào sản xuất sẽ góp phần tăng sản lượng của công ty lên 10% trong năm 2024.
Theo các chuyên gia, dư địa đất công nghiệp của Thái Nguyên xếp vào top đầu các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Đây là lợi thế so sánh để các nhà đầu tư thuận lợi trong tiếp cận đất đai, phục vụ phát triển các dự án đầu tư. Không chỉ có vậy, một việc tích cực và quyết liệt triển khai nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đã thể hiện sự đi tắt đón đầu cơ hội đầu tư và khát khao tiếp tục sớm tạo ra động lực bứt phá đưa Thái Nguyên phát triển. Với việc triển khai quy hoạch tỉnh, trước mắt có thêm gần 2.000 hectare đất phát triển công nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Nhiều chuyên gia kỳ vọng Thái Nguyên có thể nâng giá trị sản xuất công nghiệp lên mức trên 2 triệu tỷ đồng. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vừa triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, tăng cường thanh tra kiểm tra liên ngành từ trung ương đến cấp xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn, đồng thời huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như các kiến thức trong lựa chọn bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Có 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 sẽ kiểm tra tại 10 tỉnh thành phố. Cùng với Thái Nguyên, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Cạn, Bình Dương, Kon Tum và Gia Lai. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Hoạt động kiểm tra tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Ngoài đoàn kiểm tra của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cũng thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến xã để tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm này. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ nhu cầu đón Tết vui xuân an toàn, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm.
Cơ quan chức năng của tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 15 triệu đồng đối với nữ tiểu thương sinh năm 1974 ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên vì hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiêu, biến đổi màu sắc, mùi vị. Buộc bà này tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm là trên 1 tấn bì lợn đã ôi thiêu bằng hình thức chôn lấp. Trước đó, hồi 14 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện 1.030 kg bì lợn, tổng giá trị trên 10 triệu đồng, không có dấu kiểm soát giết mổ của hộ kinh doanh này. Thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc kinh doanh thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Tết Nguyên đán đang đến gần, cùng với các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần tỉnh táo trong việc lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.
Sản lượng thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt 18.478 tấn bằng trên 102% kế hoạch, trong đó nuôi trồng 18.143 tấn, khai thác 335 tấn, tăng 6,8% so với năm trước. Giá trị sản xuất ước đạt 589 tỷ đồng bằng 101,7% kế hoạch, tăng 6,95% so với cùng kỳ. Năm qua, diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 6.070 ha bằng 100% kế hoạch. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loài cá như rô phi đơn tính, chấm, chép, cá lăng, cá tầm. Việc nuôi thủy sản thương phẩm từng bước chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng tăng đối tượng có giá trị kinh tế cao và giảm dần các đối tượng nuôi truyền thống có giá trị kinh tế thấp. Sản lượng cá giống sản xuất trong năm ước đạt 605 triệu con cá bột. Trong năm, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc lấy mẫu quan trắc môi trường 6 đợt tại 5 điểm. Qua đó, nhằm kịp thời đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo, hướng dẫn xử lý về môi trường nuôi, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về thủy sản. Năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 19.000 tấn, tập trung rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa, khuyến khích tận dụng mặt nước hồ chứa và nuôi thủy sản. Chính sách cho thuê khoán mặt nước lâu dài đối với các hồ chứa nhỏ hoặc các diện tích mặt nước khác để phát triển nuôi trồng thủy sản.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép, vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt trên 28.750 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 506 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1.582 tỷ đồng. Vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án 912 tỷ đồng. Vốn huy động từ người dân doanh nghiệp là 25.750 tỷ đồng.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Cổ Yên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Bắc Nhàn, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét.
Thưa quý thính giả, có thể nói rằng năm 2023 là một năm khá khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế, đặc biệt là khi nước ta đã trải qua đợt dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngành du lịch của cả nước nói chung và du lịch Thái Nguyên đã lấy lại được đà tăng trưởng, có những bước phát triển khá ngoạn mục. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn những nỗ lực của ngành chức năng trong phát triển du lịch trong năm qua, ngay sau đây mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Thảo với đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về nội dung này.
Xin cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí có đánh giá như thế nào về một số điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên trong năm qua?
Có thể khẳng định rằng là du lịch của Thái Nguyên trong thời gian qua đã định hình rõ các dòng sản phẩm theo kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó nó tập trung vào một số những cái nội dung như là du lịch trải nghiệm, sinh thái gắn với văn hóa trà, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, và cũng đã từng bước quảng bá được du lịch điểm đến tâm linh, cũng như là định hình cái sản phẩm du lịch chất lượng cao như là sân gốp, khám phá hang động hay là du lịch check-in, mới check-in các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. Để đạt được cái kết quả như vậy thì phải nói rằng là cái công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2023 thì cũng đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm. Kết quả cụ thể trong cái sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương thì du lịch tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 đón trên 2,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 2.100 tỷ đồng.
Thưa đồng chí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 là tập trung phát triển du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn. Vậy trong năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã và đang có những giải pháp cụ thể như thế nào để tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên ạ?
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay đã có 11 điểm được Ủy ban dân tỉnh công nhận là điểm du lịch, trong đó có 9 trên 11 điểm là du lịch cộng đồng và sinh thái. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng tham mưu Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 25 về hỗ trợ phát triển 5 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh với 14 nội dung cụ thể với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng, tức là mỗi điểm du lịch cộng đồng sẽ được hỗ trợ tối đa là 5 tỷ đồng theo cơ chế hỗ trợ trên cơ sở là sự tham gia tích cực của bà con nhân dân tại các điểm. Thế và cái việc này cũng đã đang được triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là trong 2023.
Thưa đồng chí, trong thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào để đưa du lịch Thái Nguyên tiếp tục phát triển hơn nữa, tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh ạ?
Về định hướng phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới, thì chúng tôi xác định là việc tiếp tục phải cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã được xác định trong nghị quyết số 08 ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, cũng như là đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Cái thứ hai trong cái giải pháp đó là chúng tôi trong thời gian tới là chúng tôi đặc biệt quan tâm tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch, mời gọi đầu tư phát triển những cái dòng sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch chất lượng cao, định hướng cho các điểm đến du lịch, tăng tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng các hoạt động trải nghiệm.
Vâng, xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 200.000 ca mắc ung thư mới, trong đó thì tỷ lệ tử vong chiếm trên 73%. Điều đáng nói là dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, thế nhưng mà nhiều bệnh nhân vẫn đến khám ở giai đoạn muộn khiến cho tỷ lệ tử vong khá cao. Do vậy, việc tầm soát ung thư sớm định kỳ để phát hiện kịp thời, không bỏ qua giai đoạn vàng để điều trị là rất cần thiết. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết do phóng viên Đỗ Nhưng thực hiện, nói về lợi ích của việc tầm soát ung thư sớm.
Thấy trong người có mệt mỏi, đau tức ở vùng bụng, nhưng do có tiền sử bị đau dạ dày, nên ông NTH không đi khám mà tự mua thuốc điều trị tại nhà. Chỉ đến khi cảm thấy sức khỏe yếu hơn, thì ông H mới đi khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, thì phát hiện đã bị ung thư trực tràng giai đoạn 2. Người nhà của bệnh nhân chia sẻ, khi đã phát hiện bệnh kịp thời.
Khám thì thế nào sàng lọc lại ra là có cái khối u ở đại tràng. Cũng may là đi khám về tầm soát ung thư sớm, cũng là cái giai đoạn sớm, giai đoạn mới, cho nên là bác bây giờ cũng mổ cũng hoàn chỉnh rồi.
Cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm, nên 2 năm trở lại đây, bà DTL luôn giữ thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ và cũng chính nhờ vậy mà bà đã phát hiện bản thân bị mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu và kịp thời điều trị. Đến nay sức khỏe của bà đã ổn định hơn rất nhiều. Về quá trình điều trị và tình trạng sức khỏe hiện nay, nữ bệnh nhân này đã có những chia sẻ với phóng viên.
Là cái tế bào của mình ấy, cái u nó cũng chưa phải là to. Nó cũng ở cái mức độ là dưới 1 cm. Bác sĩ chẩn đoán là nó ở gần vỏ, nên mình càng nên là phẫu thuật càng sớm càng tốt. Sau đấy là mình cũng tiến hành làm mọi cái xét nghiệm kiểm tra kỹ càng, rồi sau đấy là mình làm phẫu thuật.
Tầm soát ung thư là việc tiến hành các phương pháp kiểm tra nhằm phát hiện sớm tế bào ung thư ở giai đoạn đầu để chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít người dân chưa chú trọng đến việc phòng ngừa và tầm soát ung thư, mà chỉ đến khi có bệnh mới chữa. Điều này làm khả năng điều trị bệnh bị hạn chế, thậm chí khi được phát hiện thì ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Bác sĩ Nghiêm Chí Cương, khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết thêm.
Việc khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư là chúng ta đi khám khi mà chúng ta chưa có một cái biểu hiện triệu chứng gì hết cả, thì đó mới là đi khám sàng lọc. Thế còn khi chúng ta đã có biểu hiện triệu chứng thì tức là chúng ta phải đi khám để chẩn đoán và điều trị bệnh. Thì đấy là một cái điều mà người dân phải hết sức lưu ý để chúng ta phân biệt. Và có một cái điều nữa chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, đó là không có một cái phương pháp sàng lọc nào mà có thể sàng lọc được tất cả các loại ung thư trong một cùng một phương pháp, mà nó cần phải được thực hiện bằng các cái phương thức khác nhau theo các tổ chức y tế mà người ta khuyến cáo.
Hiện nay ung thư vẫn đang là gánh nặng đầy thách thức đối với nước ta. Do đó, chìa khóa để ngăn chặn tử vong do ung thư là tầm soát ung thư sớm. Vì vậy, mỗi người dân hãy giữ thói quen tầm soát ung thư định kỳ. Điều này sẽ giúp phát hiện bệnh ngay khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, mang đến tỷ lệ điều trị thành công cao. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Dương Duyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.